Gặp gỡ trong mơ.
Cách đây gần 2 năm, tôi nhận được một lá thư từ thành phố Canberra, nước Úc. Thư của cô bé tóc tiên đang học lớp 12, muốn gia nhập gia đình áo trắng. Tôi buồn, cười rồi nghĩ, ở mãi tận nước Úc xa xôi, làm sao sinh hoạt chung với nhau được mà lại còn gia nhập gia đình áo trắng. Nhưng để an ủi em, tôi viết thư trả lời. Em đã tìm đọc được tập san áo trắng ở Úc. Vậy em đã xứng đáng ở trong gia đình áo trắng. Tháng sau, tôi nhận được một bài tùy bút viết về học sinh Việt Nam ở Úc. Dưới ký tên, tóc tiên, gia đình áo trắng Canberra, Australia. Đọc dòng chữ ấy, tôi bộc ước mơ mình mọc cánh bay sang Úc, gặp gỡ gia đình áo trắng Canberra. Có lẽ ước nhằm giờ linh nên tôi đã mơ thật. Sáng ngày 2 tháng 2, nhằm mùng 6 Tết Mậu Dần, vừa bước vào phòng làm việc buổi đầu năm ở cơ quan, tôi nhận được một cú điện thoại có giọng nói lơ lớ. Chào ông, em là thành viên gia đình áo trắng Canberra. Phi cơ đang quá cảnh ở Singapore và sẽ đến sân bay Tân Sơn Nhất lúc 16 giờ. Ông có thể đón em không? Nhưng tôi đâu biết em là ai mà đón. Dễ thôi, ông nhìn thấy ai mặc áo bun trắng có dòng chữ TN trước ngực. Đó là em, người trong gia đình mà. Rồi ông cũng nhận ra em thôi. Được rồi, tôi sẽ đón em. Cảm ơn ông. Chúc ông đầu năm đừng nhăn nhó, xui lắm. Tôi nghe có tiếng cười rồi cúp máy. Quả thật là tôi đang rất nhăn nhó. Chiều nay tôi được mời ăn tân niên ở nhà một người bạn. Vậy là mất tôi một chầu nhậu chỉ vì một người trong gia đình mà mình chưa bao giờ gặp mặt. Đúng 16 giờ, tôi đến sân bay Tân Sơn Nhất. Nhìn tấm bảng điện báo hiệu, tôi biết chuyến bay từ Singapore đã đáp xuống Tân Sơn Nhất. Một đám đông đứng sát hàng rào sắt, cách cửa kính 2 mét, để nhận diện người thân đang làm thủ tục hải quan. Một số người đã đưa tay vẫy mừng rỡ khi nhận ra người thân. Chẳng biết mặt mũi tóc tiên như thế nào. Tôi đành đón lỏng em ở cuối con đường mà mọi hành khách đều phải đi qua để ra ngoài. Nhiều hành khách đẩy xe chở đầy hành lý đi qua. Rồi một cô gái đeo kính đen, tóc màu nâu, vai đeo ba lô, tay xách túi hành lý đang đi tới. Em mặc áo gió màu xanh, không kéo dây khoác, để lộ chiếc bun trắng có chữ TN ở ngực. Tôi gọi tóc tiên. Cô gái vẫn thản nhiên đi qua. Tôi vội bước theo và vỗ vai em hỏi, xin lỗi, có phải em là tóc tiên không? Cô gái dừng lại, nhìn tôi từ đầu đến chân rồi mỉm cười nói, chào ông Du. Tôi xua tay, thôi về đến Việt Nam rồi, em nói tiếng Việt đi, đừng nói tiếng Anh, Du ai tôi không hiểu. Em đâu có nói tiếng Anh, trông ông giống Du Đảng quá nên em gọi tắt là ông Du, cho lịch sự. Biết nói sao cho em hiểu. Ngay khi mới chào đời, tôi đã được trời ban cho một dấu X như cái sẹo ở gò má. Đấy là lý do tôi luôn chụp hình nghiêng về phía bên phải. Chứ đâu phải tôi là dân xã hội đen, để khỏi thanh minh rắc rối. Tôi hỏi, bộ bên Úc người ta thích gọi tên tắt lắm hả? Đúng vậy, bên Úc mộ quen gọi em là TN, nên khi ông gọi tóc tiên, em cứ nghĩ ông gọi một người khác. Bây giờ em về đâu? Tôi chở em đi. Biên Hòa, trời, còn Tết mà. Ông đừng nhăn nhó, xui lắm. Tôi đâu có nhăn nhó, tôi đang cười đây nè. Vậy ông bị lão hóa rồi, nụ cười của ông đầy nếp nhăn. Trên xa lộ chạy về Biên Hòa, tóc tiên đã kể cho tôi nghe lý lịch trích ngang của em. Trước kia gia đình em sống ở Biên Hòa, năm 10 tuổi em theo gia đình qua Úc. Em ở Úc đã được 10 năm, hiện là sinh viên năm nhất khoa marketing. Cách đây 4 năm, em đã về Việt Nam với mẹ ở một tháng. Thời gian đó em đã được đọc tập san áo trắng. Sau em về Úc, bạn bè ở Việt Nam hàng tháng gửi tập san áo trắng qua tặng. Tôi giữ vững tay lái xe Honda, ngó thẳng về phía trước rồi hỏi, bên Úc có những tuyển tập thơ văn giống áo trắng không? Em ngồi sau, ngó đi đâu tôi không biết. Đáp, cũng có những tạp chí dành cho teenage, nhưng họ thường đăng những bài về mode, music, sport, travel, sex, chứ không đăng thơ văn. Có phải em đã nhuộm tóc màu nâu theo mode? Đâu có. Tại bên Úc đang bị nạn cháy rừng và tóc em đã bị lửa táp đó. Tôi bật cười khiến tay lái loạn choạng, suýt tông vào chiếc Vespa chạy kế bên. Nhỏ này nói dốc cũng trình độ C. Sao em không về quê vào dịp đón giao thừa? Lúc đó em còn bận thi lên năm 2. Chiều này em về một mình vì mọi người trong gia đình đang bận đi làm. Em về thăm ngoại vì nghe tin ngoại bệnh nặng. Đáng lẽ bà dì đi đón em, nhưng dì vừa theo chồng ra Hà Nội làm ăn. Em có thể đi taxi. Nhưng nghĩ thử xem gia đình áo trắng có thật sự giúp đỡ lẫn nhau như thường đăng trên báo không, nên em đã gọi điện thoại cho ông. Nhà ngoại em ở Cù Lao Phố, nơi đây chưa xây dựng nhiều nhà mới và cũng chưa mở nhiều đường mới, nên em còn nhớ đường cũ, chỉ tôi chạy thẳng về nhà ngoại. Đấy là một ngôi nhà ngói nằm sát bờ sông, trong vườn đầy những cây xoài, mít, ổi và hàng rào leo đầy cây lá mơ, chắc để chuyên trị thịt chó. Nghe tiếng xe gắn máy nổ trước sân, một người trong nhà chạy ra nhìn tôi, rồi chạy vào dìu bà ngoại tóc bạc trắng bước ra. Tóc tiên mừng rỡ cho đến ôm chầm lấy ngoại. Một lúc sau bà ngoại nói, con mời ông xe thộ vào nhà uống nước, để ngoại trả tiền cho, con đâu có tiền việc. Tóc tiên đến bên tôi nói, ông đừng buồn nghe, ngoại em mắc yếu mà, mời ông vào nhà uống nước. Tôi cười nói, cảm ơn, tôi có việc phải về trước khi trời tối. Khi nào lên Sài Gòn, em gọi điện thoại cho tôi, biết để đến chở em đi chơi, em đồng ý không? Em gật đầu cười, tôi phóng xe chạy về mà lòng buồn rười rượi. Không phải vì tiếc đã chạy tốn 4 lít xăng, mà vì giống ông xe thồ. Không hiểu sao tôi luôn luôn giống một người nào đó, mà lại không giống mình. Đã có người nhận lầm tôi là ca sĩ Quang Lý, danh thủ bóng đá Sinh, rồi bắt tay làm quen, giống những người nổi tiếng thật sung sướng vì những thành quả tốt đẹp của họ. Tôi được hưởng mà chẳng tốn một giọt mồ hôi nào. Đồng thời cũng thật chua xót khi thấy người ta vỡ mộng vì biết tôi không phải là những người nổi tiếng đó. Nhưng riêng với Tóc Tiên, tôi vái trời cho em sớm bị vỡ mộng khi nghĩ tôi giống Du Đảng. 5 ngày sau, tôi nhận được điện thoại của Tóc Tiên nhắn đón em lúc 8 giờ ở bến xe miền Đông. Em sẽ đi xe đò từ Biên Hòa lên Sài Gòn. Tôi đã chở em đi khắp nơi để em biết những đổi thay ở Sài Gòn. Buổi trưa, tôi mời em đi ăn ở nhà hàng Đại Dương. Tôi muốn đãi em những món ăn hải sản, vì ở nước ngoài những món này ra giá rất đắt. Em mở tờ thực đơn ra đọc và hỏi, chuột đồng nướng lá cách là món gì vậy ông? Em đã ăn chuột túi kangaroo ở Úc chưa? Em ăn rồi, món đặc sản của Úc mà. Chuột đồng này cũng là món đặc sản của đồng bằng sông Cửu Long. Khi dĩa thịt chuột nướng lá cách được dọn lên, em gắp một miếng quan sát kỹ rồi bỏ vào miệng nhai, xong uống một ngụm bia. Tôi hỏi, em thấy chuột đồng Việt Nam và chuột túi ở Úc, con nào ăn ngon hơn? Chuột đồng ngon hơn nhiều. Em không định món ăn quê hương chứ. Thật mà, thịt kangaroo ở Úc bán giá 1 ký là 20 đô la Úc, còn thịt chuột ở đây em ăn đâu phải trả tiền. Nếu em còn thời gian ở đây, tôi sẽ dẫn em xuống Cần Thơ ăn các món đặc sản như lẩu mắm, thịt trâu nấu hèm, cá lóc nướng chui. Ăn ở ngay địa phương đó mới thấy chúng ngon tuyệt vời. Tiếc quá, 17 giờ chiều mai em phải bay về Úc rồi, không thể đi Cần Thơ được. Hy vọng vài năm nữa ra trường, đi làm có tiền, em sẽ về Việt Nam nghỉ hè và theo ông đi tới các quán ăn ở Hà Nội, Huế. Lúc đó chân tay tôi đã run lập cập rồi, đi sao nổi nữa. Ông đừng lo, em sẽ giúp ông trẻ hóa mà. Bộ bên Úc có bán thuốc trẻ hóa à? Không phải, gần đèn thì sáng, gần em, ông thấy em ăn gì, ông ăn theo là trẻ ngay. Tôi bật cười và nói, cảm ơn bài thuốc gia truyền của em. Đáp lại, tôi chỉ em một câu châm ngôn tiếng Anh để sống. Về Úc, em nói cho bạn bè nghe, họ sẽ bái phục em. Câu châm ngôn gì vậy? No for go. No là không, for là 4. Go là đi, tổng hợp lại có nghĩa là vô tư đi. 16:30 chiều hôm sau, tôi có mặt ở sân bay Tân Sơn Nhất. Gia đình ngoại đã thuê xe taxi chở Tóc Tiên từ Cù Lao Phố lên đây. Để em chia tay bà con xong, tôi đến bắt tay em và nói, chúc em đi mạnh khỏe. Em cười, chúc ông dễ, ở lại mạnh khỏe. Em đừng hiểu lầm tôi, tánh tôi không dễ đâu. Em đâu có nói ông dễ dãi, em nói ông dễ ghét. Nhưng ông đừng buồn, no for go. Tóc Tiên đi vào phòng cách ly để làm thủ tục hải quan. Đứng phía sau cửa kính, em đưa tay vẫy vẫy. Tôi mà dễ ghét ư? Để phản đối, tôi mạnh dạn hôn lên tay mình, rồi đưa tay vẫy vẫy, để cho em biết tôi cũng có người thương tôi và vừa hôn tôi. Tiên cũng hôn lên tay em rồi đưa tay lên, vẫy vẫy chào tôi. Chúa ơi, em lại hiểu lầm tôi rồi, tôi đâu muốn gửi tặng em một nụ hôn gió để từ biệt. Tôi chỉ muốn một hành khách đẩy mạnh chiếc xe chở đầy hành lý vào người tôi. Kiên tôi ngã nhào, tôi giật mình tỉnh dậy, mới biết mình vừa có một cuộc gặp gỡ trong mơ. Hèn chi, người ta luôn luôn hiểu lầm nhau trong mơ, vì sự việc xảy ra không bao giờ có thật. Nhã Lam Festival Huế năm 2004 thật tưng bừng. Có rất nhiều chương trình biểu diễn nghệ thuật hấp dẫn để du khách lựa chọn đi xem. Riêng tôi muốn được xem chương trình biểu diễn nhã nhạc vừa được tổ chức UNESCO công nhận là kiệt tác phi vật thể và truyền khẩu của nhân loại. Tôi đã đọc nhiều sách báo viết về nhã nhạc, nhưng tìm hiểu âm nhạc mà chỉ đọc sách báo thì thật là thiếu sót. Âm nhạc cần phải nghe và xem trình diễn mới cảm nhận được. Đấy là lý do tôi cố thu xếp công việc ở Sài Gòn để có thể ra Huế tham dự 3 ngày cuối của festival. Tìm được một phòng ngủ ở khách sạn vào dịp festival ở Huế thật là khó, khi phải điện thoại nhờ Thắng tìm giúp tôi một phòng trọ ở nhà dân. Thắng là phóng viên thường trú tại Huế của một tờ báo lớn ở thành phố Hồ Chí Minh, nên anh rành Huế như lòng bàn tay. Thắng đã tìm cho tôi một phòng trọ của một ngôi nhà vườn ở miệt Kim Long. Ngôi nhà nằm đối diện với dòng sông Hương trong xanh và luôn có những ngọn gió mát từ sông thổi vào, nên tôi rất thích. Thắng nói anh còn thấy thích thú hơn nếu biết câu ca dao: Kim Long con gái mỹ miều, trẫm thương, trẫm nhớ, trẫm liều, trẫm đi. Nhà vua còn phải tìm đến miền gái đẹp này huống chi anh. Tôi cười, lúc này tôi chỉ thích nhã nhạc. Thắng hỏi lòng anh trai tịnh từ hồi mô rứa. Buổi tối Thắng chở tôi đi duyệt thị đường xem chương trình biểu diễn nhã nhạc. Người giới thiệu chương trình cho biết nhạc cung đình Huế gồm có đại nhạc và tiểu nhạc. Tiểu nhạc còn gọi là nhã nhạc, có nghĩa là nhạc thanh tao được tấu lên trong các lễ tế hay khi triều đình tổ chức lễ mừng vạn thọ. Khác với nhã nhạc là tục nhạc, loại nhạc dung tục thường ca hát trong dân gian. Mở đầu chương trình là bản thập thủ liên hoàn, ngày xưa được tấu trong yến tiệc khi vua tiếp đãi quốc khách. Tôi nhắm mắt tưởng tượng mình là khách của vua đang nhắm hoàng hoa tửu và ăn nem công chả phượng. Nhưng nem công chả phượng mùi vị như thế nào thật khó mà tưởng tượng được. Tôi đành mở mắt ra, trước mắt tôi là một nghệ nhân đang gảy đàn tỳ bà, có khuôn mặt rất ấn tượng giống như một bức tranh tôi đã xem. À, tôi nhớ rồi, đôi lông mày đậm và dài giao nhau ở giữa trán kia rất giống tranh chân dung của nữ họa sĩ Frida Kahlo người Mexico. Tôi nói nhỏ với Thắng, nghệ nhân chơi đàn tỳ bà kia có khuôn mặt giống nữ quá, không chừng anh ta là hai hệ. Thắng lắc đầu, không có mô, người ta là nữ đó. Nữ sao mặc áo dài khăn đóng giống nam vậy? Thắng giải thích, ngày xưa ở các nghệ nhân tấu nhạc cung đình đều là nam, các quan không tuyển nữ vào ban nhạc vì sợ phụ nữ có kinh nguyệt sẽ làm ô uế các buổi lễ tế. Người đàn bà đó là O Lam, phải giả nam để cho giống ban nhạc ngày xưa. O là con của nghệ nhân Nguyễn Bồng, ông đang dạy nhạc cung đình ở trường nghệ thuật Huế và O Lam đang học năm thứ ba ở đó. Thắng giới thiệu tôi với nghệ nhân Nguyễn Bồng để tôi viết một bài đăng báo được không? Thắng cười, anh nói vòng vo chi cho mệt, anh muốn gặp O Lam phải không? Tôi gật đầu thú nhận, đúng vậy, cô ấy đàn tỳ bà trong trang phục giả nam trông rất ấn tượng. Đôi mắt lam sâu như vực thẳm đã quyến rũ một gã chán đời như tôi đây muốn nhảy vào vực thẳm đó. Vậy một chậu bia Huda, tôi sẽ giới thiệu anh với O Lam. Chịu liền. Bữa nhậu ở phố ăn đêm gia hội kéo dài đến gần 2 giờ sáng nên trưa hôm sau. Thắng mới ghé nhà trọ chở tôi đến nhà nghệ nhân Nguyễn Bồng. Nhà ông Bồng cũng ở Kim Long gần chùa Linh Mụ. Ngôi nhà trường nằm ở cuối một con kiệt dài, có hàng rào là những bụi trúc. Loại trúc làm sáo thổi nên có thân thẳng đuột. Một người đàn ông khoảng 70 tuổi, tóc bạc, đang ngồi hút thuốc ở bàn. Phía sau ông, trên vách gỗ treo đầy nhạc cụ, Thắng cúi đầu chào. Chào Ôn, đây là anh Thạch, nhà báo ở Sài Gòn mới ra, muốn đến hỏi Ôn về nhã nhạc. Ông Bồng nhìn tôi rồi chậm rãi nói, cháu nghe nhã nhạc chưa? Thấy thích mới tìm hiểu, chứ đừng tìm hiểu chỉ vì nó vừa được công nhận di sản văn hóa thế giới. Tôi đáp, cháu mới nghe nhã nhạc tối qua ở Duyệt Thị Đường, cháu rất thích tiếng đàn tỳ bà. Vì răng? Tôi nói theo sách báo, vì tiếng chày, tiếng phi bay bướm của đàn tỳ bà. Khá hề, vậy ra vườn ngồi uống rượu nói chuyện. Thắng nháy mắt với tôi và đưa lên một ngón tay cái. Ông Bồng dẫn chúng tôi ra vườn, ngồi ở chiếc bàn tròn có mặt bằng đá, dưới dàn hoa sử quân tử hoa, tỏa hương thơm ngát ngào ngạt. Ông quay qua, vào nhà, rồi gọi, Lam mang đồ nhắm ra đây cho ba. Ông Bồng cho biết ông là con của một trong những nghệ nhân nhã nhạc cuối cùng của triều Nguyễn. Ông đã học đàn từ năm 7 tuổi. Ông có 8 người con trai, nhưng không ai theo được nghề của ông, trừ cô gái Úc. Học nhã nhạc, cần phải có cái duyên mới học được. Lam bưng ra một chiếc khay gỗ rồi đặt xuống bàn, một bầu rượu, ba chung nhỏ, dĩa vả, dĩa chua chát, được muối chua ngọt gọi là sung và một hộp tăm. Ông Bồng chỉ Lam nói, nó là con gớ tổ nghiệp của Ôn. Con vào nhà lái cái đàn tỳ bà ra tấu bài Xuân Phong, chúc mừng hai anh nhà bó. Khi Lam đi vào nhà lấy đàn, ông Bồng rót rượu vào ba cái chung rồi nói, rượu lần chuồng đó, mấy món nhắm ni mà là cây nhà lá vườn mà hai cháu. Tôi uống cạn ly rượu làng chuồng rồi lấy tăm găm một miếng chuối có vị gừng, bỏ vào miệng nhai để làm dịu vị rượu cay. Lam ôm đàn tỳ bà, ngồi bên cha, so dây rồi đàn, mái tóc thề của em che nửa khuôn mặt và phủ kín bờ vai trông rất liêu trai. Thắng lấy máy ảnh ra chụp, ông Bồng nhắm mắt, một tay gõ nhẹ xuống mặt bàn theo nhịp nhạc. Tôi nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của Lam khiến em vội cúi mặt. Xuân Phong là một bản nhạc vui, không hiểu sao đôi mắt em vẫn buồn. Bản đàn dứt, tôi và Thắng cùng vỗ tay. Ông Bồng mỉm cười, hỏi tôi, cháu nhận xét tiếng đàn thử coi. Nhã nhạc thì tôi mù tịt làm sao dám nhận xét. Nhưng khi nhìn vào mắt Lam, tôi mạnh dạn đọc luôn mấy câu kiều. Trông như tiếng hạt bay qua, đục như tiếng muối mới xa nửa vời. Tiếng khoan như gió thoảng ngoài, tiếng mau sầm sập như trời đổ mưa. Ông bỗng gật gù, tôi chương rượu lên. Khá hệ, đúng là tri âm tri kỷ. Nào, cùng còn một chung. Thắng có điện thoại gọi đi bãi biển Thuận An, viết về bài lễ hội Diều Huế. Ông Bồng sau khi uống vài chung rượu đã say bền bồng. Ông đứng dậy nói, cháu cần chi cứ hỏi con Lam, con đi nằm nghỉ một lát. Trưa yên ả, nghe rõ tiếng lá trúc rì rào, tôi chỉ biết hỏi Lam điều gì thì em nhắc. Ông muốn hỏi điều chi? Tôi thở dài, đừng gọi tôi bằng ôm, tôi tổn thọ. Ba em đã coi là ông là tri kỷ, tri âm, và em gọi ông là ôn là đúng rồi. Ôn dịch thì đúng hơn, tôi không biết gì về nhã nhạc, nên đọc lại mấy câu thơ kiều để chữa trái vậy thôi. Lam bật cười, vậy mà em tưởng ông rành về đàn tì bà. Thú thật, đàn bà tôi còn không rành, huống chi là đàn tì bà. Em có nghệ danh là gì? Nguyễn Lam. Tên giống con trai vậy, khi trình diễn em phải mặc y phục nam mà. Tôi đặt nghệ danh cho em là Nhã Lam, có nghĩa là cô Lam chuyên đàn nhã nhạc, được không? Cảm ơn ông, mai mẹ em không bán bánh khoái, chứ ông mà nghe, ông sẽ đặt cho em nghệ danh là Khóa Lam. Cả hai cùng bật cười và cùng trò chuyện trở nên cởi mở hơn. Tôi hỏi sao khi đàn, mắt Lam buồn vậy. Lam nói, em kể chuyện ly, ông đừng viết bó nghe. Em không có thích nhã nhạc, vì khi trình diễn cứ phải mặc y phục nam. Bà nói em phải giữ lấy nghiệp tổ, nên em rón đàn vậy thôi. Em thích tục nhạc hơn. May nhỏ bạn học cùng lớp ấy, mỗi đêm chúng ăn mặc thủa má, đi đàn ca Huế truyền rồng. Còn em họa hoàng lắm thì mới được mời đi tấu nhạc cung đình. Lúc nào cũng trang nghiêm trong y phục nam, chán chết. Tôi an ủi Lam, em đừng buồn, nhất nghệ tinh nhất thân vinh, rồi em sẽ được mời đi nước ngoài trình diễn nhà nhạc, và em sẽ nổi tiếng khắp thế giới. Lam suy nghĩ một lúc rồi nói, ra Huế ông đã đi thăm chùa Linh Mụ chưa? Tôi đã đi nhiều lần với bạn bè. Lần này đi với em sẽ chỉ cho ông một điều bí mật. Vậy chúng ta đi cùng đi. Sáng sớm khi tôi được đưa ra sân bay Phú Bài để trở về Sài Gòn, Thắng hỏi anh với Olam có hợp tấu được bản nhạc mô không? Tôi hí hửng kể lại buổi chiều qua, Lam đã dẫn tôi lên chùa Linh Mụ. Em hứa khi vào Sài Gòn trình diễn nhã nhạc, em sẽ tìm gặp tôi. Ở thành phố náo động đó, tôi tin Lam sẽ mạnh dạn song ca với tôi một bài tục nhạc. Tình là tình, nhiều khi không mà có. Nghe tôi kể xong, Thắng bật cười. Xin chia buồn với anh. Tôi chững hững hỏi, sao lại chia buồn? Thắng ghen với tình yêu của tôi à? Thắng lắc đầu, anh không biết chứ ở Huế, các đôi tình nhân không đưa nhau lên chùa Linh Mụ bao giờ. Bởi theo tin đồn, lên đó rồi tất cả những đôi tình nhân sau này đều phải chia tay. Lam không muốn nói lời chia tay anh, nên đã tế nhị dẫn anh lên chùa Linh Mụ. Đó cũng là cách chia tay nhau rất nhã nhạc.
Bò cạp lửa.
Tôi sinh lúc 10 giờ ngày 28 tháng 10 năm 1982. Má tôi kể lại, khi tôi vừa chào đời, ba tôi đã thở dài đúng 10 phút rồi tiên đoán. Thằng này sinh vào giờ bù, ngày bù, tháng bù, năm bù, đời nó rồi cũng sẽ bù. Lớn lên, tôi đọc sách báo mới biết tử vi Tây Phương, ai sinh từ 23 tháng 10 đến 21 tháng 11 thuộc cung hổ cáp, cầm tinh con bò cạp. Nó có sách, người hổ cáp rất bướng, khăng khăng một mực, làm chuyện gì quyết làm cho được mới thôi. Người nam hổ cáp thích hợp với cương vị thủ trưởng, giám đốc, sĩ quan. Trích Hạnh Phúc Gia Đình, Trường Xuân biên soạn, Nhà xuất bản Thành phố Hồ Chí Minh, trang 151. Vậy đời tôi bù sao được, ba tôi đúng là người âm lịch. Từ khi biết mình là người hổ cáp, tôi rất thích những gì dính dáng đến con vật cầm tinh của mình, đó là con bò cạp. Bộ phim tôi thích nhất, Vua Bò Cạp, ban nhạc tôi thích nhất, Scorpions, với các ca khúc Holiday, Wink of Dance. Món ăn tôi thích nhất, bò cạp chiên bơ, rượu tôi thích nhất, rượu thuốc ngâm bò cạp chuyên trị nhức mỏi, đau lưng cho người chơi game. Lời hoa tôi thích nhất, hoa bò cạp vàng, còn gọi là hoa bò cạp nước, hoàng yến, hoàng hậu, Osaka. Thần tượng của tôi, anh Swan Buang Sri, một Phật tử Thái Lan, sống chung căn hầm với 4.600 con bò cạp. Tôi ao ước sẽ sống chung với 4.601 con bò cạp để được ghi tên mình vào sách kỷ lục Guinness. Bây giờ tôi chỉ mới sống chung phòng với 100 con bò cạp. Chắc bạn nghĩ tôi nói xạo. Người hổ cáp không bao giờ nói xạo mà chỉ nói chưa rõ ràng thôi. Vậy để tôi kể lại rõ ràng. Khi thành phố có phong trào nuôi thú hoang dã, tôi đã đến trang trại của ông Quang Huy ở Thủ Đức mua 100 con bò cạp đất màu đen tuyền, đem về nuôi. Bò cạp thích sống ở nơi ẩm thấp và bóng tối, nên tôi đặt chuồng nuôi chúng dưới gầm giường của tôi. Vậy là tôi đã sống chung với lại 100 con bò cạp, đúng không? Điện thoại của tôi rung chuông, tin nhắn của A Tỷ. Có bò cạp lửa thái mới về, nị lấy không? Đến ngay. Tôi trả lời ok, tôi sẽ đến. A Tỷ là một... ông chủ một cửa hàng bán thú nuôi ở chợ lớn. Tôi thường đến mua thức ăn cho bò cạp và đặt hàng mua một con bò cạp lửa. Đó là vua bò cạp, nọc của nó rất độc. Nếu bạn chán đời, không cần phải nhảy lầu nát thay, nhảy cầu mất thay. Bạn chỉ cần để bò cạp lửa chích một phát, bạn sẽ nhanh chóng được chuyển hộ khẩu sang thế giới khác. Chính vì bò cạp lửa cực độc nên nó rất hiếm. Người bắt được nó thường ngâm rượu uống vì nghĩ con nào càng độc thì rượu càng bổ. Thế mới quái. Cửa hàng thú nuôi của A Tỷ không nằm ở mặt tiền mà nằm trong một con hẻm nhỏ, nên chỉ khách quen hay được giới thiệu mới biết mà tìm đến. Phía trước cửa hàng bày bán thức ăn cho các vật nuôi, có mấy chuồng chó Nhật và mèo Bắc Kinh. Phía sau là vườn nơi đặt những chuồng thú độc và quý hiếm như rắn xanh, bò cạp núi, kỳ nhân Mexico. A Tỷ còn giấu hàng trên lầu, khi nào khách cần mua, anh mới đem hàng xuống. Khi A Tỷ dẫn tôi ra vườn, có một cô gái mặc áo bun đỏ đang đứng xem những con kỳ nhân Mexico da xanh lè. A Tỷ giới thiệu. Đây là cô Ngọc Hân. À, đây là anh Trung. Cả hai khách quen của Ngộ. Cùng đặt một cặp lửa. Ngộ mới có một cặp đem từ Thái Lan về á. Hai bạn chọn mua con nào tùy ý nha. A Tỷ đến lấy một lồng sắt nhỏ đặt ở cuối vườn, treo lên một cành cây sứ rồi mở lớp vải đen bao quanh lồng. Bên trong là hai con bò cặp lửa màu đỏ rực. Thấy ánh sáng, chúng liền cong đuôi lên chuẩn bị tấn công con mồi. A Tỷ rao hàng. Con trống á thì to hơn, con màu đỏ đậm hơn, giá 1.000.000 đồng. Con mái nhỏ hơn, màu đỏ nhọt hơn, giá 700.000 đồng. Hai bạn chọn con nào? Tôi và Ngọc Hân cùng chọn con trống. A Tỷ cười. Ngộ chỉ có một con trống à, vậy ai trả giá cao hơn thì Ngộ bán nha. Ngọc Hân trả giá ngay, 1.200.000. Tôi nhìn vào mắt em, định hấp hồn thì em cũng nhìn thẳng vào mắt tôi với ánh mắt rất cương quyết. Tự nhiên tính người hổ cấp rất bướng, trong tôi biến mất, không muốn rơi vào cái bẫy nâng giá của A Tỷ. Tôi nói, coi như không có cuộc đấu giá, tôi đồng ý mua con bò cạp mái với điều kiện em phải cho tôi mời em đi uống nước. Định thương lượng tiếp à? Không, tôi chỉ muốn cho hai con bò cạp lửa được trò chuyện với nhau một lần cuối trước khi chúng chia tay. Ngọc Hân cười, đồng ý thôi. A Tỷ lấy cây kẹp dài gấp hai con bò cạp lửa bỏ vào hai cái hộp xốp có lỗ thông hơi. Hộp con trống, anh đánh dấu bằng sợi thun đỏ và hộp con mái bằng sợi thun vàng. Chúng tôi trả tiền rồi cùng đi đến một quán cà phê ở bên kia đường. Tôi gọi một ly cà phê đá, còn Ngọc Hân gọi một chai Heineken lạnh. Tôi hỏi, có phải em sinh vào cung Strobion không? Sao không biết? Nếu người nữ không cầm tinh con bò cạp, thì không ai dám nuôi bò cạp lửa. Cầm chai bia lên uống một ngụm, Ngọc Hân hỏi, còn ông sinh cung Dương Cưu? Tôi không cầm tinh con cừu đực, mà cầm tinh con bò cạp giống em. Đấy là lý do tôi mời em đi uống cà phê. Tôi đẩy hộp xốp đựng con bò cạp lửa của tôi về phía Ngọc Hân. Tôi tặng em con bò cạp mái này, hai người cầm tinh chúng đã phải sống xa cách nhau, tôi muốn chúng được đoàn tụ hạnh phúc, khi nào chúng sinh con, còn nhớ đến tôi, em hãy tặng tôi một đôi bò cạp con để làm kỷ niệm. Không ngờ hành động liều mạng của tôi đã làm Ngọc Hân cảm động, nàng cho tôi địa chỉ và cho phép tôi thỉnh thoảng đến thăm nuôi đôi bò cạp lửa. Về nhà tôi lên mạng vietbao.vn mới biết, người nữ hổ cấp bên ngoài thì đánh giá, bên trong thì sôi sục, đừng bao giờ tìm cách hơn nàng, thế nào nàng cũng tìm mọi cách để chiến thắng. Tốt nhất nên tử tế với nàng để được nàng đền đáp lại gấp bội. Vô tình tôi đã bắt trúng bài, nhưng không hiểu sao mỗi lần tôi tỏ tình, Ngọc Hân đều từ chối và chỉ muốn làm bạn. Phải chăng trong sâu thẳm của người nữ hổ cáp, muốn mình sinh ra đã là đàn ông? Cho đến một ngày nàng mời tôi đến nhà nàng xem bò cạp lửa mới sinh con. Tôi thích thú nhìn con bò cạp mái bận bịu chăm sóc đàn con lúc nhúc, trong khi con bò cạp trống nhẫn nhơ ăn một con dế. Ngọc Hân hỏi, anh nói yêu em, vậy anh có dám chết vì em không? Tôi trợn mắt, trời ơi, đang vui vẻ sao em nói chuyện đau buồn vậy? Ngọc Hoa nghiêm mặt, anh có dám hay không? Tính người hổ cáp rất bướng, bùng dậy tôi trả lời, anh dám chết vì em. Ngọc Hoa lấy chiếc kẹp dài, gấp con bò cạp lửa trống đưa về phía tôi. Vậy anh hãy để con bò cạp này chích anh một phát.
Tôi hơi run nhưng tính người hổ cáp làm chuyện gì, quyết làm cho được mới thôi. Tôi đưa tay ra, Ngọc Hân dí đôi con bò cạp lửa vào tay tôi. Á! Tôi hét lên và xây sẩm mặt mày, ngã xuống sàn nhà miệng lắp bắp. Ba ơi, không lẽ khi yêu, đời con đã bị bù. Đúng như ba tiên đoán. Tôi không biết mình ngất đi bao lâu. Khi tỉnh dậy, tôi thấy mình ngồi dựa lưng trên ghế nệm. Ngọc Hân lấy khăn nóng, lau mặt cho tôi và đưa ống hút cho tôi muốn đi lá chanh. Đôi mắt nàng long lanh như sắp khóc. Nàng hỏi, anh to gan thật, lỡ chết thì sao? Thì coi như đời anh bị bù đúng như ba anh nói. Cũng may, trước khi cho bò cạp trống chích anh, em đã cho nó chích chết 10 con chuột, nên nọc độc của nó chỉ còn chút ít. Tôi thều thào, cũng may, nếu không anh đã trở thành người tình trăm năm sau của em.
Đập nhanh lên, tim ơi!
Trước khi ra đi, ba tôi gọi tôi đến bên giường bệnh và trao cho tôi một chiếc hộp nhỏ được dán kín bằng băng keo. Ông nói ba cho con cái quý nhất của đời ba. Khi ba ra đi rồi, con mới được mở hộp ra xem. Tôi khóc nức nở và nói cảm ơn ba. Tôi nghĩ chắc ông cho tôi một đôi nhẫn kim cương để sau này cưới vợ. Ông không muốn mọi người trong gia đình biết, sợ họ phân bì với đứa con trai nói dối tông đường, họ Đoàn của ông. Sau khi lo tang lễ cho ba xong, tôi vào phòng đóng kín cửa lại, mở hộp quà ra xem. Đấy là một chiếc đồng hồ bấm giờ của ba tôi. Khi còn sống, ông là huấn luyện viên môn chạy đua. Ông luôn đeo chiếc đồng hồ này trước ngực mỗi khi bước vào sân vận động. Chiếc đồng hồ hiệu Seiko vỏ mạ bạc. Nó có hai nút bấm và hai kim chỉ phút và chỉ giây. Mặt đồng hồ có ghi các con số màu đen 60, 15, 30, 45 và những chấm sao màu đỏ. Ba tôi mua đó từ khi ông là vận động viên môn chạy đua ở tuổi 18. Như vậy, tuổi đời của nó đã hơn 60 năm nhưng vẫn còn chạy tốt. Khi ba tôi trở thành huấn luyện viên, ông muốn tôi nối nghiệp là vận động viên chạy nước rút cự ly 100m. Trong khi các cuộc thi chạy 100m, ông luôn chạy theo tôi hò hét. Chạy lên lên, con ơi! Ai chạy về nhất các cuộc thi đó thì tôi không biết, nhưng tôi biết chắc mình đã chạy về đích cuối cùng và không bao giờ tôi chịu bỏ cuộc. Thấy tôi bền gan như vậy, ba tôi đã ý huấn luyện tôi chạy đường dài, marathon. Ở môn thi này tôi chạy khá hơn, tôi đứng nhất trong top 3 người về chót. Ba tôi thở dài rồi nhờ một ông bạn già dạy tôi làm huấn luyện viên thể dục dưỡng sinh. Trong cuộc mưu sinh hối hả hiện nay, mọi người dễ bị stress. Thành phố nổi lên phong trào sống chậm. Với tôi sống nhanh mới khó, chứ sống chậm là tính bẩm sinh, nên tôi dễ dàng trở thành huấn luyện viên môn yoga, dạy người ta ngồi im một chỗ và tập thở chậm chậm. Chiếc đồng hồ bấm giờ của ba tôi trở nên vô dụng với nghề mới, và tôi cất nó vào tủ gia bảo của họ Đoàn. Lớp yoga do tôi hướng dẫn có 20 người, người lớn tuổi nhất 60 tuổi. Người nhỏ tuổi nhất là Phương Lan, 20 tuổi, sinh viên khoa Đông Phương học. Lớp có một anh Việt kiều Mỹ, Tommy Nguyễn, 33 tuổi, giám đốc một công ty hóa chất ở khu chế xuất Tân Thuận. Cuối năm, lớp muốn đi du lịch dã ngoại, tôi nhờ công ty du lịch Sao Phương Đông thiết kế tour đi Bình Phước 2 ngày một đêm. 6 giờ sáng thứ Bảy, chúng tôi lên xe từ thành phố Hồ Chí Minh đi Bình Phước. Cô hướng dẫn viên du lịch tươi cười giới thiệu tên là Bích Vân. Em cho số điện thoại di động để mọi người trong đoàn liên hệ khi cần thiết. Em giới thiệu sơ lược tỉnh chúng tôi sẽ đến. Bình Phước là một tỉnh ở miền Đông Nam Bộ, phía đông giáp tỉnh Đắk Nông, Lâm Đồng và Đồng Nai, phía tây giáp Tây Ninh và Campuchia. Diện tích là 6.854 km², dân số hơn 800.000 người. Bình Phước nổi tiếng với cao su, điều, tiêu và sầu riêng. Bình Phước có nhiều di tích danh thắng. Tôi là trưởng đoàn nên ngồi cùng hàng ghế với Bích Vân để dễ bàn công việc. Em cho biết đã tốt nghiệp đại học khoa du lịch, đi làm hướng dẫn viên du lịch được 4 năm. Đây là lần thứ hai em đến Bình Phước. Lần đầu vào tháng Giêng vào ngày 6, em hướng dẫn đi tour chinh phục đỉnh cao Bà Rá ở huyện Phước Long. Bích Vân hỏi tôi làm nghề gì. Tôi nói tôi dạy yoga, nghĩa là dạy người ta điều hòa hơi thở. Trong đời người, hơi thở rất quan trọng, vì hết thở là người ta cũng đi luôn. Vậy mà ít người chịu học cách nuôi dưỡng hơi thở. Em nói, khi nào rảnh anh dạy em điều hòa hơi thở, vì nhiều khi phải chăm lo cho khách hàng đi tour, em mệt đứt hơi không thở nổi. Tôi nói còn em dạy tôi cách ăn nói, vì tôi nói chuyện thường mỗi tai để diễn tả chứ không mỗi miệng. Em cười cho anh đã đoạt giải bàn tay vàng karaoke. Buổi chiều chúng tôi đến khu du lịch sinh thái mỹ lệ rộng mênh mông, không khí mát mẻ, khu đồi chè, đồi thông, vườn hoa, chen lẫn với những hồ nước và những ngôi nhà mái đỏ, thấp thoáng sau những hàng cây, khiến du khách có cảm tưởng như đang ở một Đà Lạt thu nhỏ, một nơi lý tưởng để tập yoga. Trên bãi cỏ xanh mượt, mỗi người trong đoàn tìm một chỗ ngồi tập yoga theo các tư thế asana và đắm chìm trong ý nghĩ hòa nhập vào vũ trụ. Tôi đi đến từng người, giúp họ sửa lại tư thế asana cho đúng để tập đạt hiệu quả cao. Chúng tôi cũng ngồi xuống một bãi cỏ, chuẩn bị thiền định. Bích Vân đến bên tôi, nói: Anh có thể dạy em tập yoga không? Thôi cười nói: Dễ thôi, em ngồi xuống và làm những động tác theo tôi. Tôi hướng dẫn Bích Vân tập thế yoga căn bản, ngồi xếp bằng, hai chân chéo lại, cạnh bằng chân chạm xuống cỏ. Tay phải đưa ra sau lưng, nắm lấy tay trái, đầu cúi thấp xuống, giữ nguyên tư thế đó, nín thở 8 giây, ngẩng đầu lên, hít vào thật sâu rồi thở ra chậm chậm. Giữa thảm cỏ xanh mướt, ánh nắng chiều phía xa vàng rực, dáng tập yoga thật đẹp của Bích Vân. Đây là lúc thiên thời địa lợi thích hợp để tỏ tình. Tôi đặt tay lên trái tim mình, hối thúc, đập nhanh lên, tim ơi, hãy nói yêu nàng, nhanh lên, tim ơi. Nhưng tôi không cảm thấy nhịp đập của trái tim, có lẽ nó cũng đang thiền. Buổi tối, nhân viên khu du lịch giúp chúng tôi đốt lửa trại. Họ cũng tổ chức nấu cơm lam trong ống tre, gà nướng, thịt heo nướng tẩm gia vị và uống rượu cần của người dân tộc nơi đây. Chúng tôi ngồi thành vòng tròn quanh đống lửa, vỗ tay hát những bài hát tập thể với tiếng đàn guitar của bạn Tuấn, rồi từng người hát, ngâm thơ hay kể chuyện vui. Bích Vân đứng ra nói: Bây giờ chúng ta chơi đố vui có thưởng. Em đưa ra câu đố, ai đáp trúng sẽ có thưởng là một chiếc ba lô du lịch của công ty Sa Phương Đông. Một người nói: Chúng tôi không cần ba lô, không cần lương khô, chỉ cần một nụ hôn. Nhiều người vỗ tay: Đúng rồi, phần thưởng phải là một nụ hôn. Ánh lửa hắt lên mặt Bích Vân đỏ rực, nên tôi không biết em có mắc cỡ. Em chấp nhận một nụ hôn má? Không, hôn môi mới xứng đáng. Hôn môi khiến em đê mê xỉu tại chỗ hết vui. Mọi người cười, rồi một người nói: Đồng ý hôn má, em đố đi. Bích Vân hắng giọng nói: Bạn đi du lịch vào một hang tối, trước cửa hang có một cây nến, một cây đèn dầu và một bó đuốc tẩm dầu. Bạn sẽ đốt cái nào trước để tiếp tục đi vào hang? Những cánh tay giơ lên lần lượt trả lời: Cây nến, cây đèn dầu, bó đuốc. Bích Vân đều lắc đầu. Tôi nghĩ phải đốt một que diêm trước rồi mới đốt những thứ kia. Tôi định trả lời thì Tommy Nguyễn đã nhanh nhẹn đứng dậy nói: Bạn phải đốt que diêm hay hộp quẹt của bạn trước rồi mới châm vào cây đèn dầu hoặc bó đuốc để tiếp tục đi vào hang. Bích Vân nói đúng rồi và đưa hai tay ôm hai má. Tommy đến gần: Phần thưởng là hôn má chứ không phải hôn tay. Bích Vân vỏ tay ôm má trái xuống. Tommy đặt hai tay lên vai em. Bích Vân nói: Phần thưởng chỉ có hôn chứ không có ôm. Mọi người bật cười. Tommy bỏ tay xuống, cúi đầu vào má trái Bích Vân. Tưởng em sẽ nghiêng đầu qua bên phải để né tránh, nào ngờ em lại nghiêng nhanh về phía bên trái. Tiếng môi của Tommy vừa chạm vào má em, anh phải lùi lại ôm mặt. Trời ơi, dập mũi tôi rồi, đúng là nụ hôn thần chết. Mọi người ôm bụng cười nghiêng ngả. Sáng hôm sau, chúng tôi tiếp tục hành trình leo núi Bà Rá. Ngồi trên xe, Bích Vân giới thiệu đồng bào Stien gọi ngọn núi này là Burnham Brat, có nghĩa là ngọn núi thần. Người Việt gọi là Bà Rá. Người ta nói ở núi Bà Đen ở Tây Ninh cao 984m là núi chị, và núi Bà Rá ở Phước Long là núi em vì chỉ cao 723m. Từ chân núi leo lên đỉnh núi, đường đi quanh co dài 1,3 km, có 1.767 bậc tam cấp. Hàng năm tỉnh có tổ chức giải chinh phục đỉnh cao Bà Rá vào ngày 6 tháng Giêng, đó là ngày kỷ niệm giải phóng Phước Long. Công ty có chuẩn bị sẵn một số cây gậy, các anh chị có thể chống gậy leo núi, tuy chậm nhưng đỡ mệt hơn. Mỗi người nhớ mang theo một chai nước vì trên núi không có hàng quán. Đường lên núi rộng hơn 1 mét. Từng tốp 2-3 người chống gậy bước lên những bậc tam cấp bằng đá dốc đứng. Hai bên đường là cây rừng và những bụi lồ ô cao to, tỏa bóng mát. Đến 1/3 đường, một số người quá mệt mỏi ngồi nghỉ lại ở miếu thờ bà Thiên Hậu, số còn lại tiếp tục vừa thở vừa leo lên. Phải mất 1 giờ chúng tôi mới leo lên đỉnh Bà Rá. Gió thổi lồng lộng và những đám mây bay là đà phía dưới. Bích Vân giới thiệu, đây là ngọn anten của đài truyền hình Bình Phước cao 48m. Xa kia là thị trấn Tháp Mơ, còn hồ Tháp Mơ rộng 12.000 hecta đang lấp lánh ánh mặt trời. Đó là nơi cung cấp nước cho thủy điện Tháp Mơ. Bây giờ em xin đố các anh chị, con gì mới sinh ra đi 4 chân, lớn lên đi 2 chân, về già đi 3 chân, con đó hiện đang có trên đỉnh núi này. Mọi người đưa mắt nhìn quanh tìm kiếm. Tôi biết câu đố này trong thần thoại Hy Lạp. Tôi định trả lời thì Tommy chống gậy bước đến, vừa thở hồng hộc vừa nói, con đó là tôi. Khi nhỏ tôi bò đi 4 chân, lớn lên tôi đi 2 chân, về già tôi phải chống gậy là đi 3 chân, nhưng không cần đợi về già, bây giờ tôi cũng phải chống gậy mới leo lên được đây. Mọi người lại la, đúng rồi, thưởng một nụ hôn đi. Tommy lắc đầu, thôi, đừng tưởng, mà thưởng tôi hụ hôn, hay thưởng tôi một chai nước. Bích Vân mở ba lô, đeo sau lưng, lấy một chai nước mở nắp rồi đưa cho Tommy. Anh uống một hớp dài rồi nói, nước lạnh mà sao tôi thấy ngọt ngào hơn nụ hôn đêm qua. 2 giờ chiều chúng tôi tạm biệt Bình Phước trở về Sài Gòn vì sợ kẹt xe ở cửa ngõ thành phố. Mọi người ngồi trên xe lim dim ngủ, tôi thấy Bích Vân mở máy điện thoại đọc tin nhắn rồi trả lời với nụ cười rạng rỡ. Khi xe chạy vào đường dẫn đến trung tâm tập yoga, nơi chúng tôi sẽ chia tay, tôi hỏi Bích Vân, em về đâu? Tôi sẽ lấy xe Honda chở em về. Bích Vân cười, em có người đón rồi, cảm ơn anh đã dạy em bài tập yoga, nhưng em chưa quen sống chậm, trái tim em đập nhanh hơn trái tim anh, nên chúng ta đã lỗi nhịp. Có thể trái tim đập chậm sẽ giúp anh sống trường thọ hơn em, nhưng em thích sống với trái tim đập nhanh vì tuổi trẻ cần sôi động. Xe dừng lại trước trung tâm yoga, tôi thấy một chiếc xe Mercedes màu đen đã đậu ở bên đường. Tommy bước xuống xe du lịch, một người đàn ông chạy đến lấy hành lý giúp anh, kéo về chiếc xe hơi màu đen. Bích Vân tươi cười giơ tay chào mọi người, hẹn gặp lại ở tour du lịch Bình Phước vào mùa sầu riêng năm sau. Tommy xách hành lý giúp Bích Vân và hai người bước về chiếc xe Mercedes. Bây giờ tôi mới hiểu ba tôi tặng tôi chiếc đồng hồ bấm giờ để tôi biết quý thời gian. Trong cuộc sống phải tranh thủ từng giây, từng phút để không bị thua thiệt. Khi bắn súng, bắn chậm thì chết. Khi chạy đua, chạy chậm sẽ không có giải thưởng. Khi yêu, tim đập chậm thì thất bại. Ba ơi, khi con hiểu được ý nghĩa món quà của ba thì cũng chậm mất rồi. Con chậm nói yêu Bích Vân và nàng đã bỏ con đi với người khác. Nhưng ba dạy, thất bại là mẹ kế của thành công. Con hứa từ ngày hôm nay con sẽ mang theo chiếc đồng hồ bấm giờ của ba. Gặp cô nào hợp nhãn, con sẽ bấm đồng hồ và nói yêu ngay trong giây đầu tiên gặp gỡ. Con tin chắc chắn rằng mình sẽ thành công bởi con đã nói yêu cô ấy trong một giây, nhanh hơn cô ấy nói chia tay con sau đó một phút. Con chỉ cầu mong ba phù hộ cho tim con đập nhanh lên vì con chẳng thể nào điều khiển nó được. Để con đừng nói cả lâm khi yêu một người.